Thưa anh chị em, thời vũ trụ do cái chính sách cai trị quá độc tài tàn ác thì gây nên cái phẫn nộ trong nhân dân và quần thần. Thì Tề Vương quyết định khởi binh để đánh vũ trụ. Có hai người nhân sĩ là ông Bá Di và Thúc Tề can ngăn vua Tề: đừng làm cái chuyện thất đức vô đạo như vậy là sẽ không hợp ý trời. Thì Tề Vương nổi giận, định sai người chém hai ông Bá Di Thúc Tề. Nhưng nhờ lời can ngăn của quan Thái Công là ông Lã Vọng thì hai ông này được tha mạng. Sau đó thì vua Tề thành công chiếm được ngai vàng trong một cái vụ cướp chính quyền và lập nên cái chế độ mới, và hầu như thiên hạ ai cũng theo phò chế độ mới. Hai ông Bá Di Thúc Tề thấy mình sống giữa một cái xã hội a dua theo tiền bạc và quyền lực bất kể cái đạo lý làm người thì ông buồn quá. Ông thấy không thể sống ở trong cái xã hội được thì quyết định là dời nhà đi kinh tế mới, đi lên núi để ở đó hy vọng là không phải ăn cái gạo của những cái kẻ vô đạo, không uống cái nước của những kẻ bất nhân, không hít thở không khí của những cái kẻ tội lỗi, những cái kẻ phản Chúa, những cái kẻ phản tất cả những cái đạo lý của tiền nhân. Một hôm hai ông đang đi hái rau ở trên rừng trên núi thì có mấy người nông dân nhận ra đây là hai nhà quý tộc, sao bây giờ lại lên sống ở cái nơi rừng sâu nước thẳm như thế này, thì mới hỏi căn do. Hai ông mới nói: tôi rất là chán ghét cái xã hội nó vô đạo nên lên đây để sống cho nó trong sạch. Thì người nông dân nói: thưa hai ông, cái rau này nó cũng mọc ở trên đất của chế độ mới, cái nước nó cũng là nước chảy ra từ đất của chế độ mới, không khí nó cũng là không khí của chế độ mới này thôi. Thế thì ông Bá Di Thúc Tề mới ngộ ra và quyết định tuyệt thực cho đến chết. Thưa anh chị em, câu chuyện đó nó xưa rồi nhưng nó cũng làm cho chúng ta liên tưởng đến cái hoàn cảnh xã hội đất nước của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta nhìn đâu cũng thấy tin buồn. Sáng sớm thức dậy đã nghe tin buồn, trước khi đi ngủ cũng lại nghe tin buồn, rất ít có tin mừng. Họa hoàng lắm, sáng Chủ nhật chúng ta vào trong nhà thờ thì nghe tin mừng, và đó là tin mừng của Chúa Giêsu. Thì hôm nay Chúa Giêsu cũng nói đến một cái điều là chỉ có Chúa mới cung cấp cho chúng ta bánh và nước làm cho chúng ta không còn ăn những thức ăn nhiễm độc, không còn uống những cái nước nó đã bị đầy những cái độc tố, và hít thở một cái không khí trong lành để chúng ta chẳng những sống khỏe mạnh, sống hạnh phúc đời này mà còn sẽ sống một cách đầy đủ những cái điều kiện phẩm giá con người, phẩm giá Thiên Chúa ở đời sau. Điều này đòi chúng ta phải suy nghĩ cho cẩn thận. Nếu không phải là tất cả mọi người thì cũng nhiều người chúng ta cũng chán cái xã hội này, chúng ta cũng muốn đi khỏi cái xã hội này. Thì thưa, đi đâu? Cùng lắm là qua Mỹ hay là qua các cái nước có tự do, có dân chủ, để cho chẳng những mình mà con cái của mình có tương lai, để đi học các cái trường nó có cái hệ thống giáo dục tốt hơn. Nhưng mà anh chị em đừng quên rằng cái thế giới này, cái nhân loại này, sau cái tội phạm của ông bà tổ tông chúng ta, nó đã bị nhiễm độc đến cái mức không còn cứu chữa được do tội lỗi. Thánh Phaolô nói trong thư gửi cho giáo đoàn Roma: Bởi vì tội mà cái chết đã thâm nhập vào trong trần gian, và tất cả chúng ta đều phải chết, vì tất cả chúng ta đều đã phạm tội. Đi đâu để cho có an toàn? Đi đâu để cho có trong lành? Đi đâu để cho có miễn trùng? Đi đâu để cho có thể miễn dịch đây? Khi chúng ta vẫn lẩn quẩn ở trong cái trái địa cầu này, là cái nơi mà tội lỗi nó đã làm ô nhiễm đến mức gọi là không hy vọng cứu chữa được, thì chỉ có một cái giải pháp thôi, thưa anh chị em, đó chính là Chúa Giêsu. Ngài đã đến để mà kịp thời cứu sống cái nhân loại này, khi mà tất cả cái cơ thể của xã hội, cái mạng sống của cái nhân loại này nó đã sắp bị hoại tử, nó đã đến cái thời ung thư giai đoạn cuối, di căn rồi. Bởi vì theo giáo huấn của xã hội, tội lỗi mà người ta phạm thì khởi đầu nó là tội của từng cá nhân. Tôi phạm tội vì tôi làm sai luật Chúa, tôi làm sai cái luật của Hội Thánh, tôi làm sai lương tâm của tôi, thì đó là tội của tôi. Tôi phải chịu trách nhiệm. Tuy nhiên tôi sống ở trong một cái xã hội có tính cộng đoàn, thì cái tội của tôi nó không dừng ở cái chỗ nó tàn phá con người của tôi, nó tàn phá cái phẩm giá của tôi, nó làm hủy hoại hình ảnh của Thiên Chúa nơi tôi, mà nó lây sang những người khác, nhất là những người nhỏ hơn tôi, những người ít hiểu biết hơn tôi, những người đức tin yếu hơn tôi, thì cuối cùng nó lây lan như vậy, thì nó làm cho người khác vì gương xấu của tôi mà cũng phạm tội như tôi, cũng bị tác hại một cách nặng nề như tôi, thì tội lỗi nó trở thành cái tội xã hội, nó trở thành tội ác có tổ chức, nó ăn sâu vào từng cái tế bào của xã hội đến mức y như là ung thư giai đoạn cuối đã di căn, như là một cái thân thể bị hoại tử gần như 100%. Thì Chúa Giêsu đã vì lòng thương xót của Đức Chúa Cha mà đến để chịu chết thay cho chúng ta. Thì Thánh Phaolô nói Ngài đã tiêu diệt cái nọc độc của tử thần là tội lỗi. Ngài kịp thời ngăn chặn cho cái cơ thể nhân loại khỏi bị hoại tử, ngăn chặn cái cơn ung thư đó cho nó không còn phát triển được. Nhưng mà cái hậu quả của tội lỗi, những cái tàn phá cái hệ thống miễn dịch, nó tàn phá cái hệ thống an toàn của con người, có thể nói là lục phủ ngũ tạng của con người đã bị hư hỏng hết rồi, thì nó phải có cái thời gian để nó được phục hồi. Và cái đó là điều mà mỗi bệnh nhân phải cố gắng để theo chỉ dẫn của y bác sĩ, mà kiêng khem, mà xa lánh những cái tật xấu cũ, đừng có xa đà vào rượu chè hay là những cái thú vui không lành mạnh khác. Rồi con phải được điều trị, phải phục thuốc, rồi phải nhiều cái cố gắng. Thì trong giáo hội chúng ta có các bí tích, có lời dạy của Hội Thánh, có những cái cách để ăn chay hãm bình, và nhất là chúng ta cần lời của Chúa và mình máu Chúa để phục hồi chúng ta, như là cái thuốc đại bổ do một cái lương y từ trời xuống để bắt mạch và cho toa và bốc thuốc cho chúng ta. Chúng ta muốn sống thì không có lựa chọn nào khác, thưa anh chị em, không phải đi đâu để mà tránh được khỏi cái bệnh tật, cái ô nhiễm này cả. Nói về cả hai nghĩa vật chất lẫn tinh thần, thưa anh chị em, đặc biệt là theo ý nghĩa tâm linh, chỉ có Chúa Giêsu là thần y Chúa Cha gửi xuống để cứu nhân độ thế, không ai khác ngoài Chúa Giêsu. Vì thế mà lời của Chúa để tác động cho chúng ta biết thống hối, biết ăn năn chừa bỏ những cái con đường tội lỗi, những cái thói xấu, những thói quen cũ. Thánh Phaolô nó phải chết đi cho con người cũ tội lỗi để sống với con người mới. Và đặc biệt là mình máu Thánh Chúa chính là thuốc đại bổ để chúng ta được phục hồi sức khỏe, để chúng ta sống. Sống không phải ở đời này mà thôi, mà còn sống mãi. ai tin tôi thì sẽ không chết. Chúa nói như vậy. Vì vậy cho nên thưa anh chị em, chúng ta phải vô cùng tạ ơn Chúa Giêsu vì quá nhiều ân tình. Đáng lẽ chúng ta phạm tội thì theo lẽ công bình chúng ta phải chịu trách nhiệm, phải chết thôi. Nhưng mà Ngài chết thay cho chúng ta. Rồi chúng ta cũng không tự sức để mà phục hồi, để mà có thể hồi phục sức khỏe, nhất là sức khỏe tinh thần. Thì Chúa lại thương cho chúng ta lời của Chúa, thương cho chúng ta chính mình máu Thánh Chúa. Và đó chính là ý nghĩa vì sao mà Chúa Giêsu nói: tôi xin phép được nhắc lại lời của Chúa để tất cả chúng ta đều nhớ. Ai không ăn thịt và uống máu tôi thì không có sự sống nơi mình. Điều đó quá rõ ràng. Con người ta đâu phải sống bằng cơm bánh đâu thưa anh chị em, vì chúng ta có cái phần tâm linh. Nếu chúng ta chỉ lo cơm áo gạo tiền mà quên cái tâm linh thì xin lỗi, chúng ta có hơn gì cái loài cầm thú đâu. Và ơn gọi của chúng ta không phải chỉ sống theo bản năng, sống thỏa mãn tất cả những cái khát vọng vật chất ở đời này. Chúng ta có cái phẩm giá cao quý lắm, và phẩm giá đó luôn nhắc cho chúng ta phải hướng về Đức Chúa Trời, là Đấng tạo hóa và là Cha chúng ta. Chúa đã dành sẵn cho chúng ta một cái tương lai ở trên trời. Vì vậy Chúa Giêsu nói tiếp: ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người đó. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Lời của Chúa đưa ra chúng ta một cái lý tưởng, như chúng ta thường ngưỡng mộ một cái thần tượng nào đó ở trong âm nhạc, ở trong nghệ thuật, hay là ở trong cái gọi là thời trang, thì chúng ta gần như muốn sống giống như là cái thần tượng đó. Thì còn cái thần tượng nào, cái lý tưởng nào khiến chúng ta phải cố gắng để sống theo cho đúng ngoài Chúa Giêsu? Lời dạy của Chúa là chân lý, ta là đường, là chân lý, là lẽ sống. Những cái lý thuyết, những cái đạo lý của các người trần thế thì chỉ có giá trị ngày hôm qua, mà ngày hôm nay đã bị vứt vào trong cái sọt rác của lịch sử rồi. Chúa Giêsu đã nói: đây không như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Bao nhiêu người chúng ta đã bị lừa bịp vì những cái ý thức hệ, vì những cái triết học, vì những cái lý tưởng, rốt cuộc chỉ là giả dối, chỉ là gian tà. Chúng ta không có thức tỉnh thì bao giờ mới thức tỉnh đây? Và vì vậy mà Chúa Giêsu nói: ai đón nhận lời Chúa, ai đón nhận thân thể và máu huyết của Chúa thì sẽ sống. Xin Chúa cho chúng ta được thức tỉnh, đức tin mạnh mẽ vào Chúa, tuyên xưng Chúa Giêsu là cái giải pháp duy nhất, chẳng những cho cá nhân, cho gia đình, mà cho dân tộc, cho quê hương đất nước này. Không có cái lý tưởng của ông bà nào khác. Họ đã hứa hẹn nhưng họ đã lừa dối và họ đã chết, và nhiều người chết theo họ. Chúng ta không đi cái con đường sai lầm đó. Và chúng ta cũng xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta yêu mến, lắng nghe, thực hành lời Chúa, và nhất là chuẩn bị hiệp thông với Chúa trong bí tích thánh thể. Amen.